Chương 271, Kim Đan trận đầu, chương 271, Kim Đan trận đầu. Đó chính là một cái tử mẫu khiên tâm cổ mẫu trùng. Ban đầu tiến vào sâu trong hoa tâm lúc, hắn từng giao cho Giang Hạo một viên kim đan, trong đó liền giấu giếm một con tử cổ. Giờ phút này hắn tính toán nhất cử kích thích, mượn tử mẫu khiên tâm cổ khống chế Giang Hạo, đến lúc đó đừng nói Giang Hạo chẳng qua là lên cấp kim đan, chính là ngày sau lên cấp nguyên anh đều muốn bị hắn khống chế. Khóe miệng hắn hơi vểnh lên, dương mắt nhìn về phía Giang Hạo, vậy mà đối diện Giang Hạo lại sắc mặt như thường, không chút nào bất kỳ khác thường gì. Lục Diệp con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, không, có thể. Cái này, làm sao có thể? Giang Hạo từ đầu đến cuối, đem Lục Diệp những thứ này cho mờ ám thu hết vào mắt. Tuy nói tự nhận biết tới nay, Lục cũng biểu hiện được hiền hòa thân hậu, không chút tâm cơ nào, nhưng có thể ngồi lên tiên chủ phòng tay cầm môi trưởng lão vị trí này, còn có thể không chút tâm cơ nào, cũng chỉ có thể nói rõ người này ẩn nút quá sâu. Nên, khi tiến vào thung lũng lúc, Giang Hạo nuốt vào kim đan trong nháy mắt liền dùng phản hoàng chân hỏa tiêu hủy, như vậy xem ra, ngược lại chính xác vô cùng. Hồi lâu, Lục Diệp thấy Giang Hạo vẫn vậy không chút lay động, sắc mặt càng thêm khó coi, rốt cuộc cắn răng thấp giọng nói, "Tiểu huynh đệ, thật là thủ đoạn, lần này lão tử coi như là nhặt vua." Đang khi nói chuyện, ánh mắt ở Giang Hạo trên mặt dừng lại chốc lát, ngay sau đó giơ tay lên, khoát khoát tay, xoay người sẽ phải rời đi. Nhưng, bước chân mới vừa bước ra nửa tấc, đột nhiên, bành! Dưới chân linh lực đột nhiên nổ tung. Lục Diệp thân hình chấn động mạnh một cái, cả người như tiễn rời cung vậy phản xung trở lại, tay phải năm ngón tay thành trộm, đầu ngón tay hàn mang tôn trảo, kia lại là ngưng tụ thành thực chất kim đan sắc cơ. Lực lượng vừa nhanh vừa mạnh, gần như liền không khí đều bị xé toạc ra một đạo rất nhỏ vết rách. Nhận thua. Hắn cười gằn, thanh âm chợt chuyển tiêm lệ, lộ ra tàn nhẫn quyết tuyệt. Lão tử chưa bao giờ nhận thua. Thân hình giống như một đạo bóng tối bước tới Giang Hạo trước người, tốc độ nhanh, ở kim đan cảnh trong đều thuộc về cực hạn bùng nổ. Móng phong mang theo gió tanh, thẳng đến Giang Hạo ngực. Vậy mà, Giang Hạo vẫn đứng tại chỗ, không có nửa phần hốt hoảng. Thậm chí, cả ngón tay cũng không lúc đích. Khóe môi lại chậm rãi nâng lên một chút độ cong, phảng phất đã sớm ngờ tới đây hết thảy. Ta còn tưởng rằng, ngươi có thể nhịn được lâu một chút. Hắn nhẹ giọng nói. Lục Diệp móng phong mang theo thấu xương sát cơ bước tới trước ngực, còn sót lại không tới nửa tấc. Ở nơi này một cái chớp mắt. Chen, một đạo cực nhỏ, cực hàn, cực sắc bén kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên trên không trung vang lên. Không giống kim thiết giao kích, càng giống như là một luồng hàn quang phá toái hư không lúc than nhẹ. Sau một khắc, lao một cái gần như mắt thường khó phân biệt đen nhánh kiếm quang từ Giang Hạo trong tay háo lóe ra. Kiếm quang quá nhanh, nhanh đến Lục Diệp căn bản không có bất kỳ nhìn thấy cơ hội, chỉ cảm thấy thủ đoạn chợt lạnh. Sau đó là thấu xương đau đớn. A, một tiếng hét thảm bị gió núi chớp mắt xé nát. Trong không khí vang lên nhàn nhạt huyết vụ. Lục Diệp năm ngón tay ở giữa không trung nhất tề bay lên, mang theo huyết tuyến xẹt qua một cái độ cong, rơi vào núi đá hở ra. Giang Hạo đứng tại chỗ, áo bào không nhúc nhích, mặt mũi thanh đạm cực kỳ. Trong tay hắn lại nhiều một thanh đen nhánh trường kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện, không dính máu, không treo bụi, tựa như sáng sớm lộ quang. Đó chính là Giang Hạo từ Tàng Kiếm Sơn kinh minh địa thập tam sát. Giang Hạo dương mắt, nhẹ giọng bồi thêm một câu. Quá chậm. Lục Diệp lảo đảo lui về phía sau, che đứt cổ tay, suối máu không ngừng xung ra, sắc mặt trắng bệch giống là bị hút khô máu. Nhưng hắn liền đau cũng không để ý tới, đầy mặt kinh hãi. Ngươi, làm sao có thể? Nhanh như vậy? Giang Hạo ngước mắt, đáy mắt kim quang chảy xuôi, như lưỡi dao sắc bén chói mắt. Giọng điệu nhàn nhạt, so với cuồng phong càng lạnh. Lục tiên bối, ngươi cho là ta đột phá kim đan chỉ là bởi vì vật khí, hay là nói, ngươi thật sự cho rằng đồng dạng là kim đan, ngươi có thể thắng ta? Đang khi nói chuyện, một đạo thâm trầm mà hùng hậu ong ong âm thanh ở trong không khí nổ tung. Oeng! Giang Hạo khí tức, giống như chưa từng ngọn nguồn trong thâm nguyên sông ra thủy triều màu vàng nóng vậy, trong nháy mắt cuốn qua cả đỉnh núi. Thiên địa linh khí chấn động không nghỉ, núi đá tuôn rơi xuống, không khí gần như bị ép tới vặn mèo. Lục Diệp sắc mặt hoảng sợ, lảo đảo lui về phía sau, đôi môi trắng bệch. Cái này linh áp, ngươi, không thể nào. Vậy mà thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống. Giang Hạo giơ tay lên, áo bào bay phất phới, trong cơ thể linh lực như kinh đảo vậy dâng trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái kim đan từ hắn đan điền hiện ra, trôi nổi tại sau lưng. Chói mắt vàng rực rạng rỡ như ngày, chứng trạng, hùng hậu, trên kim đan có mảnh như đạo văn hỏa văn lấp lóe nhảy lên, chính là hắn bổn mạng kim đan. Lục Diệp con ngươi co rụt lại. Kim đan, hiện hóa. Đây không phải là kim đan trung kỳ mới có thể làm đến mà. Ngươi mới vừa đột phá làm sao có thể? Giang Hạo nhưng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chẳng qua là tiếp tục chậm rãi thổ tức. Không khí lần nữa ngưng lại. Ngay sau đó, thứ hai quả kim đan đột nhiên hiện lên, mang theo cùng bổn mạng kim đan không phân cao thấp khổng lồ linh lực, vừa xuất hiện sẽ để cho linh khí bốn phía như bị xé nát vậy run rẩy. Lục Diệp tròng trắng mắt đột nhiên khẽ đảo, chỉ cảm thấy sống lưng hoàn toàn lạnh đấu. Thứ hai kim đan, ngươi vậy mà tu ra thứ nhị kim đan, cái này không thể nào. Thứ hai kim đan phương pháp tu luyện vẫn luôn là huyền giao sư môn một mạch mật truyền, ngươi làm sao có thể? Nói tới chỗ này, hắn giống như là chợt nghĩ tới điều gì, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thanh âm gần như mất khống chế. Ngươi đem huyền giao giết? Giang Hạo nghe vậy, trong mắt kim mang hơi liễm, cười như không cười nhìn hắn một cái. Lộ Tiên Bối chưa có nói bậy tám đạo, rõ ràng là ngươi cùng Huyền Viêm hai người mưu đồ huyền giao sư môn bí thuật, liên thủ giết nàng, sao có thể trách đến trên đầu ta đâu? Lục Diệp đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó chợt ngửa đầu, phát ra một trận trầm thấp mà khàn khàn cười rú lên. Ha 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 ha, tốt. Hắn cười đến đứt cổ tay đều đang chảy máu, lại giống như không cảm giác được đau bình thường, đáy mắt xông ra một loại gần như điên cuồng độc địa. Hay cho một chim sẻ rình sau. Tiểu huynh đệ, ta Lục Diệp cả đời này liền bội phục hai loại người, một loại là thủ đoạn độc ác, một loại là thâm tàng bất lộ. Hắn nâng lên tràn đầy vết máu mặt, nhìn chằm chằm Giang Hạo, nét cười âm hàn. Mà hai người dạng cũng chiếm. Thanh âm hắn đột nhiên đè thấp, phản phất đang cắn răng nghiến răng. Ta lúc đầu chính là nhìn ra tiểu huynh đệ rất phi phàm mới quyết định kéo ngươi vào nhóm, bây giờ xem qua, cũng không có nhìn lầm. Nói nơi này, ánh mắt hắn híp lại, chợt đổi giọng nói. Nói như thế, tiểu huynh đệ là tính toán không buông tha lão phu. Giang Hạo thần sắc bình tĩnh, không có nửa phần sóng lớn. Lục tiên bối, hắn nhẹ nhàng phất qua kiếm phong, thanh âm nhạt giống phong. Bên ta mới cũng xác thực tính toán thả ngươi rời đi, nhưng tiền bối tự hồ. Trong mắt hắn kim quang khẽ nhúc nhích, như lưới đao lướt qua bóng đêm, cũng không có ý định bỏ qua cho ta. Ngắn ngủi một câu nói, để cho Lục Diệp tiếng cười ngừng lại. Chốc lát tiếng lặng. Sau đó, Lục Diệp sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống, độc địa, dữ tợn, sắc ý ở đáy mắt điên cuồng chất đống. Hắn chậm rãi nâng lên nước cổ tay, máu theo đốt ngón tay tuột xuống. Đã như vậy, hắn mỗi nôn một chữ, linh lực sẽ theo chi đánh văng ra một tầng rung động. Hãy bất nói nhảm đi. Ông. Trong nháy mắt, quanh thân kim quang đột nhiên đại thịnh, tựa như bị nhen lửa mặt trời chói chang vậy từ Lục Diệp quanh thân nổ lên, cuồng bạo kim đan linh áp như sơn nhà sụp rơi, cuồng phong chớp mắt đem đỉnh núi cuốn được cắt đá bay ngang. Kim quang ầm ầm nổ tung sát na. Lục Diệp gãy lìa cổ tay phải đột nhiên run lên, máu tươi chảy ngược, giống như là bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt. Tư. Máu thịt mọng nguậy, gân cốt sinh trưởng thanh âm rõ ràng giống như ở bên tai nổ lên. Chỉ thấy hắn đứt cổ tay chỗ máu thịt giống như sôi trào vậy lan lộn, từng cây một trắng toát mới xương trong huyết quang đưa ra, cuốn quanh, tái tạo, ngay sau đó bắp thịt nhanh chóng sinh trưởng, da bao trùm, trong chớp mắt hoàn toàn lần nữa dài ra một con mới cánh tay. Giang Hạo ánh mắt hơi trầm xuống. Máu xương hồi sinh, thật là thủ đoạn. Lục Diệp nâng lên con kia tân sinh cánh tay màu vàng nóng, năm ngón tay nắm chặt, khớp xương phát ra từng tiếng nổ vang. Hắn nâng đầu, trên mặt dữ tợn đã hoàn toàn vượt trên nhân tính, chỉ còn dư kim đan cường giả bị buộc đến tuyệt cảnh sau điên cuồng. Tiểu huynh đệ, ta mạch này, chuyên tu thể thuật, cũng sẽ không giống những thứ kia chỉ biết mua kiếm đùa lửa tu sĩ kim đan vậy yếu ớt. Chương 272, tiên tử, quần áo ngươi đi nơi nào? Chương 272, tiên tử, quần áo ngươi đi nơi nào? Lục Diệp nhếch mép cười một tiếng, nụ cười âm lãnh dữ tợn, hắn tân sinh cánh tay ra hiện lên kim quang, huyết mạch như xích sắt vậy ở dưới ra đi lại. Tiếp theo hơi thở. Đông. Hắn lồng ngực chấn động mạnh một cái, phản phất có cái gì ngủ say ở trong người hung vật bị triệt để đánh thức. Huyết quang, kim quang, sát khí đồng thời từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Xương cốt bắt đầu lần thứ hai nứt toát sinh trưởng. Két, tạch tạch tạch. Thanh âm như cự thạch đè gãy dây núi, từng đoạn xương điên cuồng kéo dối với, dãy rủa, khuyết trương. Cuộc sống của hắn nô lên, như manh thu xương sống quấn vòng quanh linh văn, hai cánh tay thô như của mục, bắp thịt như bản lòng quấn quanh ở khung xương bên trên, liên tiếp gồ lên. Trong chớp mắt, Lục Diệp thân thể đã vượt qua 2 trượng. Nhưng cái này chỉ là khởi đầu. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm chấn động đến núi rừng bách điểu đều kinh hãi. Kim đan linh lực dọc theo kinh mạch của hắn như núi lửa dâng trào bình thường cuồng bạo, trên da hiện lên một đạo đạo cổ xưa mà to lệ kim văn. 7 trượng pháp thân, mở. Lục Diệp thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại mang theo khó có thể hình dung đến cuồng. Oanh. Thiên địa linh khí bị hắn sinh sinh tranh thủ một mảng lớn, kim quang phóng lên cao, thân hình lấy mắt thường đều khó mà bắt tốc độ bành trướng, để cao, cuồng bạo tôn trào. 3 trượng, 5 trượng, 6 trượng, thẳng đến 7 trượng. Một tôn 7 trượng chi cự kim quang pháp thân, đứng sững ở đỉnh núi giữa. Thân thể như thần linh điêu đúc, kim quang như mặt trời chói chang phần thiên, dưới chân vết nứt như mạng nhện quyết tán, một mảnh vùng đồi núi trực tiếp sụp đổ hạ xuống vài thước. Lục Diệp túi đầu mắt nhìn xuống Giang Hạo, cùng phong như lao, ở giữa hai người gào thét. Ta mạch này. Hắn nâng lên cực lớn cánh tay màu vàng nóng, năm ngón tay như chống trời trụ lớn. Kim đan cảnh là được cưỡng ép kích hoạt kim thân pháp tướng. 7 trượng pháp thân vừa ra, cùng cảnh trong. Hắn hai con ngươi tựa như lúc kim dung hỏa, sát ý ngút trời. Không người có thể địch. Thanh âm vang như lôi đỉnh. Tiếp theo hơi thở, Lục Diệp bàn tay như vòm trời sụp đổ vậy đột nhiên đè xuống. Kim quang ầm vang, không khí bị trong nháy mắt chấn bể, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy lom xuống khí lưu. Lực lượng kia, tuyệt không phải phàm kim đan có thể đo lấy. Cho dù là kim đan hậu kỳ, cũng sẽ bị hắn một trường này vỗ thành bùn máu. Vậy mà, Giang Hạo vẫn vậy đứng nghiêm. Trong mắt kim quang trầm tĩnh như mặt hồ, không có nửa điểm sóng lớn. Sẽ ở đó che trời cự trường sắp rơi xuống lúc, Giang Hạo chẳng qua là chậm rãi vung. Ông, không khí chấn động mạnh một cái, một mặt tối đen như mực cổ cờ lặng lẽ hiển hóa, bị Giang Hạo tiện tay ném giữa không trung. Cờ đen triển khai một cái chớp mắt, tựa như một mảnh nuốt quang vực sâu bị xé ra. Hô, sương mù đen cuồn cuộn sôi trào, quỷ khiếu xé toạc trời cao, chín đạo khác nhau cực lớn bóng tối từ trong cuồng hướng mà ra. Đầu khâu lâu, thân rắn, khoác xiên xích, hóa thành si mị, răng nanh nửa trượng. Chín đại quỷ vương gào thét lao ra. Bọn họ một bên hướng, còn một bên kêu gào. Đi ra đi ra. Rốt cuộc thấu khẩu khí. Ngày ngày bực bội ở cờ đen trong, lão tử nhanh mọc nấm. Cái nào không có mắt, dám trêu nhà ta chủ tử, ách. Chín đạo quỷ vương thanh thế ngút trời, như chín đầu hắc long gầm thét xông về Lục Diệp. Vậy mà bọn họ mới vừa lao ra xa 10 trượng, đã nhìn thấy tôn kia che khuất bầu trời, 7 trượng chi cự, kim quang vạn trượng, bắp thịt bản lòng, tóc đều giống như kim thiết. Lục Diệp 7 trượng phát thân, chín đại quỷ vương nhất tề ngưng lại. Trong không khí phảng phất xuất hiện chín đạo phanh gấp âm thanh. Chín cái khổng lồ bóng tối đồng loạt cứng đờ, nét mặt từ phách lối nghi vấn rung động đờ đẫn sợ hãi. Sau đó, chín đạo quỷ ảnh đồng loạt quay đầu, một mạch hướng cờ đen trong chen trở về. Cáo tử, chúng ta đi về trước. Chủ nhân cố lên. Chúng ta cảm thấy một mình ngươi là đủ rồi. Cờ đen bị đụng thiếu chút nữa từ trên trời rơi xuống. Giang Hạo giơ tay lên một chảo, đem vẫn còn ở loạn lắc cờ đen thu hồi lòng bàn tay, khóe mắt nhẹ nhàng vừa kéo. Hắn bất đắc dĩ cười âm thanh, lắc đầu một cái. Những người này, hôm nào vẫn là phải thật tốt gõ một phen mới tốt. Hắn thở dài, ngước mắt nhìn về như núi đè xuống bảy trượng pháp thân. Kim quang ở trong mắt của hắn phản chiếu giống như hỏa diễm. Xem ra, hắn nhẹ giọng nói, là không có biện pháp lười biếng. Dứt tiếng sát na, ông Giang Hạo sau lưng một cái kim đan đột nhiên chấn đều, màu vàng hỏa văn như mặt trời chói chang lưu diễm vậy đột nhiên nổ tung. Thứ hai quả kim đan cũng theo đó phù động, đạo văn lưu chuyển, tựa như đang cùng thiên địa cộng minh. Hai quả kim đan đồng thời cộng hưởng trong nháy mắt, thiên địa linh áp như bị trong nháy mắt xé toạc. Giang Hạo khí thế vào thời khắc ấy phóng lên cao, áo bào bay phất phới, tóc đen bị linh phong cuốn tới sau lưng, cả người như một thanh rút ra vỏ thần binh. Lục Diệp bảy trượng pháp thân bàn tay đánh xuống, che khuất bầu trời. Mà Giang Hạo chẳng qua là chậm rãi giơ tay lên, cũng rút kiếm. Chanh, thập tam sát ra khỏi vỏ, kiếm tiếng như một luồng trong trẻo lạnh lùng xương, đem thiên địa đột nhiên cắt. Không tiếng động, không ánh sáng, lại phong mang bức không khí nổ tung ra tầng tầng ngân trắng. Sau một khắc, hắn thấp giọng nổ ra hai chữ: Ánh Hà. Ông. Hư không lặng lẽ sáng lên, không phải mặt trời chói chang, không phải lôi quang, cũng không phải kiếm mang, là một luồng cực kỳ nhạt, nhẹ vô cùng, cực nhu, hào quang, giống như là sáng sớm chưa hoàn toàn tản ra ánh sáng nhạt, giống như là tà dương dư huy ở mây bên lưu lại kia xóa nhạt méo vầng sáng, nhu, tĩnh, đẹp, đẹp để cho người ta quên thở. Vậy mà sau một khắc, kia quang lặng lẽ bắt đầu lan tràn, khuyết tán, khúc xạ, giống như vô số đạo hà tuyến tại hư không đan bảo, thiên địa bị ánh chiếu thành một bức nhu hòa lại quỷ dị hà sắc. Bảy trượng pháp thân bên trên toàn bộ kim quang, ở đó hà sắc chiếu rọi, hoàn toàn sinh ra một cái chớp mắt khó có thể phát hiện trì trệ. Lục Diệp con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là kiếm ý. Không. Giang Hạo thanh âm ở hào quang trong nhẹ nhàng đời ra. Không phải kiếm ý, là kiếm vực. Ông. Húc Hà chợt sáng. Nhu quang đột nhiên kiềm chế, khúc xạ, gấp ảnh. Hào quang rơi vào Giang Hạo mũi kiếm một sát na. Kia xóa nhu quang biến thành có thể chạm vòng trời. Ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chi mang. Giang Hạo cầm kiếm, nhẹ chém xuống. Động tác nhẹ giống như phất trần, nhưng lại đẹp đến hướng chân trời lưu hạ. Không mang theo sát ý, không hiện phong mang, không thấy ngang ngược, nhưng hào quang lướt qua, vô vật không vỡ. Trước hết tiếp xúc đạo hào quang chính là Lục Diệp bảy trượng pháp thân đầu ngón tay, rách ra một cái nhỏ như sợi tóc cái khe. Hắn ngơ ngẩn. Ngay sau đó, tạch 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 tạch, từ đầu ngón tay bắt đầu, vết nứt như hào quang trong băng văn vậy nhanh chóng quyết tán, theo màu vàng cánh tay khổng lồ một đường lan tràn đến vai, ngực, bụng, lưng, chỉnh cố bảy trượng kim thân. Lục Diệp vạn phần hoảng sợ, cái này không thể nào. Ta đây chính là bảy trượng pháp thân, kim đan bên trong vô địch, làm sao có thể bị một kiếm? Lời con chưa dứt, vâng. Toàn bộ bảy trượng pháp thân ở hào quang trong không tiếng động vỡ nát, hóa thành quang bụi, theo gió tan hết. Giang Hạo nhẹ nhàng thu kiếm, mũi kiếm rũ xuống, hào quang từ trên thân kiếm chậm rãi tàn đi. Gió nhẹ lướt qua. Hắn nhạt tiếng nói, quả nhiên cái này thứ ba kiếm vẫn phải là tu vi kim đan mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Giang Hạo chậm rãi thở ra một hơi, kiếm thế giấu kỹ. Hào quang tan hết sau, thiên địa lần nữa quy về thanh minh. Lục Diệp đã hoàn toàn tiêu tán mất tích, chỉ còn dư trong hư không bị dư âm xé ra nhàn nhạt rung động. Vậy mà, Giang Hạo xuất kiếm lúc cố ý thu ba phần. Hắn tránh được Lục Diệp bên hông túi đựng đồ. Bây giờ túi đựng đồ đang lẳng lặng lơ lửng giữa trời, trừ cái đó ra, còn có một khối đạm kim quang trạch lưu động, giống như nào đó cực kỳ cổ xưa phù cốt. Giang Hạo giơ tay lên một chiêu, túi đựng đồ trước rơi vào trong bàn tay hắn, tiện tay thu nhập bên hông. Một cái tay khác lại vung lên, khối kia xương chán liền bị hắn hút tới, vững vàng rơi vào lòng bàn tay. Giang Hạo khẽ cau mày, dùng sức nhéo một cái, thật cứng rắn. Màu vàng xương chán vẫn không nhúc nhích, đầu ngón tay linh lực thậm chí bị bắn ngược được hơi tê dại. Xương chán bề mặt mơ hồ có miệng kim văn chậm chạp lưu động, giống như là nào đó di tộc huyết mạch tân ký. Giang Hạo đang muốn tinh tế kiểm tra, muốn làm rõ cái này xương chán lai lịch. Chợt, sau lưng truyền tới một thanh âm nhẹ nhàng. "Ca ca." Giang Hạo cả người rung một cái, trong lòng như điện quang hỏa thạch căng thẳng. Thanh âm này, chẳng lẽ là Hai Linh thay đổi chủ ý, muốn cưỡng ép lưu hắn lại. Đột nhiên quay đầu, sau đó cả người trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Qua một lúc lâu, hắn mới chúc chắc chúc trở nặn ra một câu. "Tiên, tiên tử, ngươi, quần áo ngươi, đi đâu?" Chương 273, tiên tử tiểu kim cố, chương 273, tiên tử tiểu kim cố. Giang Hạo sững sờ lập tại chỗ, trái tim đột nhiên giật mình. Huyết dịch gần như đọc lại, chỉ thấy nguyên bản không biết tung tích Huyền Giao chậm rãi đi tới, bước chân nhẹ nhàng như sương, ánh mắt mê ly, tiệp hạ lóe ra nhàn nhạt ánh sáng. Quần áo của nàng xốc xếp, đầu vai hơi lộ ra, sa mỏng theo gió nhẹ dán ra thịt, bên trong màu xanh nhạt áo lót như ẩn như hiện, mang theo từng tia nhu mì. Cà ca, thanh âm êm dịu mà run rẩy, dù không vang dội, lại mang theo khó có thể kháng cự mị hoặc. Giang Hạo con ngươi đột nhiên rụt lại, ngực cuộn trào nhiệt ý, chỉ cảm thấy làm người hai đời, chưa bao giờ có hôm nay vậy miệng đắng lưỡi khô. Hắn cưỡng ép vận khí chấn định, giơ tay lên cầm kiếm, mũi kiếm lạnh lùng chỉ hướng Huyền Giao. Tiên tử. Này, đến tột cùng là ý gì? Giang Hạo cầm kiếm tay hơi rung động, hắn nhìn chằm chằm trước mắt Huyền Giao. Ánh mắt của nàng không giống trang, mê mang, tinh khiết, thậm chí mang theo vài phần hài đồng vậy u mê. Chẳng lẽ là kim đan vỡ nát đưa đến mất trí nhớ? Trong lòng hắn thất kinh. Đối diện bị mũi kiếm chỉ Huyền Giao lại giống như là hoàn toàn không có cảm giác đến Giang Hạo sắc ý, chẳng qua là nháy mượt mà nhọn ánh mắt, xem hắn, nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút. "Ca ca, ngươi thế nào giữ như vậy a?" Nàng đưa tay ra, tựa như nghĩ đụng chạm hắn mặt, lại sợ sệt thu hồi đi, là ta làm gì sai sao? Giang Hạo trong lòng đột nhiên căng thẳng. Giờ khắc này, hắn gần như muốn quên nàng đã từng tàn nhẫn, tính toán, cùng với viên kia lẻn vào hắn đang điền âm lánh linh quang. nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Giao chợt như nhớ tới cái gì, cặp mắt đột nhiên tỏa sáng, nhảy cất nói, a, đúng rồi đúng rồi. Nàng chớp cặp mắt, giọng điệu hưng phấn, ta nhớ được ta có một cái tiểu kim cố, bên trong có thật nhiều, thật là nhiều, thật là nhiều ăn ngon linh quả, đến lúc đó cũng đưa cho ca ca không nên tức giận có được hay không? Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm yếu đi xuống, ánh mắt hơi lơ đác, không núc ních ngước đầu nhìn Giang Hạo. Giang Hạo hô hấp hơi ngừng lại. Nếu Huyền Giao thật mất trí nhớ, bây giờ lưu nàng lại, ngày sau tỉnh lại chính là vô tận mối họa. Hắn ấy mắt u quang chợt lóe, đan điền quần quần sóng ngầm, linh lực lặng lẽ hợp ở lòng bàn tay. Nhất định phải thừa dịp nàng thần trí mơ hồ lúc giải quyết hết. Huyền Giao lại hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm, nhìn Giang Hạo không nói lời nào, vội vàng tiếp tục nói. Trừ những thứ kia linh quả, tiểu kim cố trong còn có rất nhiều pháp khí phụ lục đan dược, còn giống như có một cái ghi chép như thế nào. Đem cái gì thứ nhị kim đan luyện thành thứ nhị nguyên anh bí pháp kim trang. Dứt tiếng, Giang Hạo nguyên bản đã ngưng đến cực điểm sắc ý, như bị cái gì vô hình vật đột nhiên níu lại, đình trệ giữa không trung. Thứ hai nguyên anh. Đầu ngón tay hắn linh quang khẽ run lên. Đây chính là vô số lao quái vật mơ ước, lại cố gắng cả đời khó dò một đường nghịch thiên chi đạo. Huyền Giao lại giống như hoàn toàn không biết mình nói cái gì kinh thế ngôn ngữ, chẳng qua là túi đầu lẩm bẩm. Những thứ đó sáng lấp lánh, xem tạm được, chính là ăn không ngon. Nào có linh quả ăn ngon. Giang Hạo, hắn nhìn chằm chằm Huyền Giao, đáy mắt ánh sáng lan lộn. Nếu như nàng là giả vờ, kia kỹ năng diễn xuất cũng không tránh khỏi quá hoang đường. Nếu không phải làm bộ, nàng kia mất đi trong trí nhớ rốt cuộc cất giấu cái gì? Ngươi mới vừa nói kim trang. Giang Hạo tập trung ý chí, trầm giọng nói, còn nhớ rõ nội dung. Huyền Giao đột nhiên nâng đầu, trong mắt sáng long lanh. Ừm. Nàng dùng sức gật đầu, sau đó dừng lại, mặt nhỏ vo thành một nắm, giống như có thể xem hiểu một chút xíu. Phía trên viết thật là nhiều chữ, ta nhận được không nhiều. Bất quá chỉ cần nhìn lâu một chút, ta chỉ biết nhức đầu, sau đó ta liền. Nàng nháy mắt mấy cái, liền quên. Giang Hạo ánh mắt chợt chìm. Nguyên lai không phải xem không hiểu, mà là nhìn một cái liền hao tổn thần thức, bị buộc quên lãng. Có thể làm được loại trình độ này bị pháp, tuyệt không phải phàm vật. Huyền Giao không chút nào không có phát hiện thần sắc hắn biến hóa, đột nhiên lại dịch chuyển về phía trước một bước, ngước đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Ca ca đừng tức giận Huyền Giao. Huyền Giao có thể mang ca ca đi tiểu kim cố, linh quả. Ca ca muốn ăn bao nhiêu đều có thể." Nàng nháy mắt mấy cái, cười ngọt, chỉ cần ca ca không tức giận là tốt rồi. Giang Hạo ngực khẽ nhúc nhích. Thứ hai nguyên anh bí pháp, kim trang, tiểu kim cố, linh quả. Nếu bây giờ giết nàng, những thứ đồ này lại không thể có thể được đến. Nhưng nếu lưu nàng lại, nàng khôi phục trí nhớ sau sẽ thành không cách nào nắm giữ mối họa. Huyền Giao gặp hắn không nói lời nào, nhút nhát đưa tay, nhẹ nhàng níu lại ống tay áo của hắn, "Ca ca, phải không thích Huyền Giao sao?" Giang Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc ý cùng tính toán ở đáy mắt chỉ nổi, cuối cùng chậm rãi thu liễm. Hồi lâu, hắn cong người, giơ tay lên nhẹ nâng lên Huyền Giao cằm. "Mang ta đi ngươi tiểu kim cố." Huyền Giao trong nháy mắt mặt mày hớn hở, cả người giống như là như hoa nở rộ. "Tốt lắm, ca ca, ta dẫn ngươi đi ăn linh quả." Giang Hạo hơi cong môi, còn có tấm kia kim trang. Giờ khắc này, trong lòng hắn đã có quyết định. Kia thay vì giết chết Huyền Giao, không bằng nếm thử từ Huyền Giao trong tay đoạt lấy kia tiểu kim cố. Tiên thảo đường đệ tử trong phòng nhỏ, Huyền Giao ngồi xếp bằng ở trên nệm êm, túi đầu ngẩn người. Hồi lâu, nàng mới ngẩng mặt lên, giọng điệu buồn buồn nói, "Ca ca, ta thật không nhớ nổi." Giang Hạo ngồi ở một bên, lặng lặng xem nàng. Kể từ đem nàng mang về, hắn đã thử qua lấy khí cơ chỉ dẫn, lấy hồi ức dẫn dụ, thậm chí dùng linh thức nhẹ phẩy nàng thức hải. Huyền Giao hoặc là mờ mịt, hoặc là đầu đau muốn nức, cuối cùng dứt khoát cả người co lại thành một đoàn, đáng thương kêu đau đau đau. Không cần suy nghĩ nữa, nhưng vô luận từ góc độ nào dẫn dắt, nàng thủy chung đắp không ra kho báo vị trí. Giang Hạo nhẹ nhàng thở dài, thanh âm không nhẹ không nặng, từ sau khi trở về, Huyền Giao một mực liền nói phải đem linh quả lấy ra cấp ca ca ăn, nguyên lai vẫn là ở lừa gạt ca ca a. Huyền Giao bị hắn nói đến sửng sốt một chút, vội vàng giải thích nói, không có không có, Huyền Giao làm sao sẽ lừa gạt ca ca a. Giang Hạo không chút biến sắc, kia kho báo ở đâu? Huyền Giao giật mình, giơ tay lên đè lại trán của mình, cố gắng suy nghĩ kỹ một hồi, nhưng kết quả lại là sắc mặt nàng trắng nhợt, đau đến co lên bả vai, thanh âm đều có chút phát run. "Ca ca, ta suy nghĩ một chút là tốt rồi đâu. Thật không nhớ nổi." Giang Hạo xem Huyền Giao bộ kia thống khổ dáng vẻ, trong lòng cảm giác nặng nề, biết tạm thời là hỏi không ra cái gì. Định cũng không ép hỏi nữa, đưa tay ra, ở bả vai nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ, khẽ nói, "Từ từ đi, có ít thứ, chờ ngươi khôi phục sau tự nhiên sẽ nhớ lại." Huyền Giao mím môi môi, khẽ run điệu tựa vào Giang Hạo bên người, phản phất tìm được dựa vào. Hồi lâu mới nức nở nói, "Thế nhưng là, trong kho báu linh quả, ta thật muốn cho." "Ca ca." Giang Hạo lắc đầu, khóe miệng hơi giơ lên, "Từ từ đi thuận tiện." Nói xong, hắn xoay người đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán. Kho báu vị trí nàng bây giờ không nhớ nổi, nhưng chỉ cần nàng ở lại chỗ này, linh quả cùng kim trang sớm muộn sẽ tìm được. Cũng tịnh không nóng nảy, trước đem dưới mắt chuyện trọng yếu hơn xử lý tốt lại nói. Hắn đi tới bên cạnh bàn, vung tay lên, một cái túi đựng đồ xuất hiện ở trước mặt, miệng túi nhẹ nhàng mở ra, nhất thời vô số bảo quang từ trong đó hòa hợp mà ra, như sương sớm vậy tràn ngập ra. Chương 274, phần dương đỉnh nổi, chương 274, phần dương đỉnh nổi. Trong này, phần lớn đều là linh thạch, nhiều vô số 30,000 khối hạ phẩm linh thạch. Giang Hạo hơi nhướng mày, khóe miệng lại chưa lộ cười, chỉ thấp giọng nói: "Quả nhiên, người chết nhất biết quả tạo." Thân xác hắn trầm ổn, đem linh thạch từng tia không lọt thu nhập bản thân túi lượng đồ. Một khắc kia, bảo quang thu lại, bên trong nhà lần nữa khôi phục thanh minh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. "Ông." Túi lượng đồ chỗ sâu những vật phẩm khác ứng tiếng mà động, chậm rãi từ miệng túi dâng lên, lơ lửng ở trước mặt hắn. Trong đó dễ thấy nhất chính là một khối xưa cũ nặng nề lệnh bài. Lệnh bài hiện lên màu vàng sậm, cạnh góc hơi có mài mòn, trung ương không ngờ có khắc một cái tròn chính hùng hồn muôn lớn chữ, bút lực khỏe khoắn, bao hàm nóng cháy hỏa ý. Giang Hạo đầu ngón tay một nữa, thâm tư khẽ nhúc nhích. Tiên chủ phòng, tay cầm môi trưởng lão lệnh bài. Hắn đem lệnh bài nhắc tới trước mắt, lòng bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ cái kia đạo muôn lớn chữ. Mặt ngoài nhìn như cổ xưa ảm đạm, nhưng hoa văn chỗ sâu lại có rất nhỏ trận văn chấn động, như phục long lặn hơi thở, tùy thời có thể bị kích hoạt. Tông môn bên trong bình thường trưởng lão lệnh bài đều có kèm theo biết ý ấn ký, phi bản thân có hoàn toàn vô dụng. Vậy mà loại này chức năng trưởng lão lệnh bài lại cực kỳ đặc thù, gần như chưa bao giờ thiết trí thân phận cấm chế. Nguyên nhân đơn giản, chỉ cần lệnh bài nơi tay, là có thể hành xử tương ứng chức quyền, phương tiện các tư trưởng lão sai phái đệ tử xử lý tạp vụ. Vì vậy loại này lệnh bài quyền lực cũng không tính lớn, nhiều hơn là một loại tượng trưng quyền hạn giấy thông hành. Mà bây giờ Lục Diệp mới vừa vỡ lạc, tông môn trong thời gian ngắn nhất định không phát hiện. Dù sao tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện, 3-5 năm không về, 10-8 năm tin tức hoàn toàn không có cũng tầm thường, từ không ai sẽ lập tức hoài nghi. Giang Hạo nắm lệnh bài ngón tay hơi buộc chặt. Vật này dù tầm thường, cũng là ở tông môn nội bộ mở ra một ít đường dây chìa khóa. Nếu dùng cho tốt, nhất định có thể bớt đi không ít phiền toái. Hắn trầm ngâm chốc lát, đem lệnh bài thu nhập trong tay áo. Ngay sau đó lại là vung lên, cái tiếp theo vật phẩm từ túi đựng đồ đáy chậm rãi dâng lên. Lại là một hớp ngăm đen chảo sắt. Nay nồi bề ngoài xấu xí, nồi thân ám trầm, ranh giới còn có mấy chỗ lỗ hổng, nhìn qua cùng phàm tục đồ bếp không khác. Vậy mà Giang Hạo đầu ngón tay vừa mới chạm đến, đáy lòng đột nhiên động một cái. Đây không phải là Lục Diệp ban đầu dùng chiếc kia. Hắn chi nhớ hết sức rõ ràng. Cùng Huyền Ảnh song thủ xà giao trên lúc, Lục Diệp ngay từ đầu liền tế ra vật này, kia một nồi nện xuống, hoàn toàn trực tiếp đem đầu kia yêu xà đập đến không dám liều lĩnh manh động. Chẳng qua là Lục Diệp hiện lộ bảy trượng kim thân sau, liền đem chảo sắt thu về, hắn lúc ấy còn tưởng rằng đây là đối phương nào đó buồn mạng pháp khí. Bây giờ lần nữa vào tay, cái này miệng chảo sắt làm thế nào nhìn cũng không giống là chiến đấu pháp khí, ngược lại càng giống như là một món đặc thù linh chủ chi khí. Giang Hạo lấy linh lực nhẹ nhàng nâng lên chiếc kia ngăm đen chảo sắt. Chảo sắt giữa không trung khẽ hơi trầm xuống một cái, hoàn toàn nặng hơn ngàn cân, nồi vách trầm ổn như núi sắt, không giống vật phàm, ngược lại không biết là cái gì tài liệu luyện thành. Đầu ngón tay hắn phất một cái đáy nồi, chỉ nghe ông một tiếng kinh minh, một vòng màu đỏ sẫm hỏa văn như gợn sóng đẩy ra, ngay sau đó biến mất. Giang Hạo lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn kia vòng đỏ nhạt hỏa văn, trong lòng đã có phán đoán. Quả nhiên, bên trong giấu hỏa mạch, nhưng luyện chế được cũng quá thô lậu chút. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, trong mắt hiện lên chút tiếc hận. Đáng tiếc, loại này tài liệu ít nhất cũng là luyện khí sư đổ xô đến cực phẩm thiên giai tài liệu, lại bị luyện thành như vậy một hớp tàn phế không được phế chảo sắt. Chất liệu bền chắc không thể gãy, hỏa mạch tuần mà không phát, bạn sẽ thành một món phẩm cấp không tầm thường linh khí, thậm chí cao hơn một tầng cũng không phải là không thể được. Nhưng hiển nhiên, Lục Diệp ban đầu luyện chế nhân thủ đoạn có hạn, chỉ chất đống tài liệu, không có chương pháp gì có thể nói, có thể đập động huyền ảnh song thủ xà, sợ rằng nhiều hơn là ỷ vào tài liệu bản thân sức nặng cùng độ cứng. Nếu đổi trong tay hắn, Giang Hạo tâm niệm vừa động, tay áo bào rung một cái toàn thân vàng ròng, đường vân trùng điệp như liệt dương sơ thăng linh vật chậm rãi dâng lên. Lục phẩm hỏa dương linh chi, chính là ngày đó ở linh vực chỗ sâu, Hồng Lam nhị linh tặng cho linh vật một trong. Linh chi hiện hình sát na, thiên địa linh khí đột nhiên nhiệt liệt, giống bị vô hình lửa rực dẫn dắt, rồi rít hướng linh chi trùng quanh hội tụ. Giang Hạo ánh mắt hơi sáng, trong lòng dâng lên khó có thể ức chế lửa nóng. Ở cha chỉ sơ lúc, hắn từng luyện chế qua không ít pháp khí, luyện khí thành tựu một ngày ngàn giảm, nhất là phụ linh phương pháp, càng đã bị hắn suy nghĩ được lô hỏa thuần thành. Mà trước mắt cái này miệng bán thành phẩm hắc thiết nổi, đơn giản là trời ban phụ linh thử thách chi khí. Một mực điệu to luyện, chưa mở linh thiếu, chưa dắt hỏa mạch, chẳng qua là nuốt sống ngược trống. Không trách chỉ có thể làm phá nội dùng. Giang Hạo khẽ cười một tiếng, mang trưởng ấn về phía ngực. Chỉ một thoáng, trong đan điền chân nguyên chạy trồm, như ngàn sông hợp biển. Từng sợi tinh thuần linh lực dọc theo kinh mạch cực nhanh hội tụ, ngưng tụ thành một viên trong suốt thấu lượng điểm sáng, tựa như sơ sinh kim đan linh mầm, ở trước ngực hắn nhanh chóng thành hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, oeng. Trong cơ thể hắn phản hoàng chân hỏa đột nhiên nở rộ. Một đạo màu đỏ vàng ngọn lửa ở trước ngực phóng lên cao, chân hỏa quang vũ phù động, ngọn lửa như hoàng cánh khẽ run, liệt mà không nóng nảy, rực mà không loạn, chiếu bốn phía cảnh vật toàn bộ dính vào nhàn nhạt đỏ màu vàng. Giang Hạo năm ngón tay khẽ nhếch, bàn tay ở ánh lửa trước chậm rãi đưa ra. Linh chi bị hắn nâng ở lòng bàn tay, hỏa dương linh chi vàng dòng đường vân trong nháy mắt bị lửa rực thắp sáng, một cỗ tinh khiết mà nồng hậu hỏa linh khí từ trong đó thốt nhiên hiện lên, như sông suối vỡ đê. Giang Hạo ánh mắt thâm trầm, nếu đến trong tay ta, liền để ngươi chân chính sống lại đi. Hỏa dương linh chi hỏa lực bị phản hoàng chân hỏa dẫn dắt, hóa thành một đạo vàng dòng hỏa lưu, chậm rãi rót vào chiếc kia treo lơ lửng ngăm đen chảo sắt trong. Ngọn lửa tiếp xúc nổi thân trong nháy mắt. Ông. Nguyên bản tĩnh mịch chảo sắt chấn động mạnh một cái, nồi vách chỗ sâu truyền tới trầm thấp như cự thú thức tỉnh vậy ở vang. Một đạo lại một đường xưa cũ hỏa văn từ đáy nổi hiện lên, như nham thạch nóng chảy trong đêm đen chui từ dưới đất lên, đầu tiên là chậm chạp trèo lên, ngay sau đó đột nhiên sáng ngời, thẳng đến đem trọn miệng chảo sắt cũng dính vào mơ hồ xích quang. Giang Hạo ánh mắt tùy theo vi ngưng. Phản ứng này cũng không phải là bình thường hỏa mạch bị kích hoạt dấu hiệu, mà là linh tính đang bị đánh thức. Hắn hai ngón tay bấm niệm pháp quyết, chân hỏa chợt múc, đem hỏa dương linh chi hoàn toàn thắp sáng, linh chi hóa thành một đoàn nóng cháy thuần lửa, giống như tinh thuần nhất liệt dương mùi lửa, bị hắn đẩy vào nồi trong vách. Sau một khắc, chảo sắt phát ra một tiếng chói tai hú dài. 3 Nồi mặt hỏa văn nổ bể ra tới, ngay sau đó lại nhanh chóng thu liễm, như tan kim nhập sắt. Giang Hạo lập tức thúc dục thần thức dò vào nồi trong cơ thể bộ. Rất nhanh, lông mày của hắn trao lên. Phía sau hỏa mạch lại chủ động dẫn dắt hỏa lực. Hắn mang trường đệ một cái, phản hoàng chân hỏa như bộ nghiêm hạ, đem chảo sắt toàn bộ bao phủ. Theo lý thuyết, loại này hỏa lực tiêu đốt, linh khí thông thường tất bị đốt đến đỏ bừng thậm chí tan ra vết rách. Nhưng trước mắt chảo sắt chẳng những không bị hao tổn, ngược lại đáy nổi phía sau như lô đen, đem hỏa lực toàn bộ thôn nạp đi vào. Không có phản chấn, không có tràn lan, phản phất trời sinh chính là ngọn lửa quy tụ. Giang Hạo đáy mắt ánh sáng chợt lóe. Không ngờ, có thể hoàn mỹ hấp thu. Mới vừa có ý niệm. Oeng. Chảo sắt ngay mặt đột nhiên nổ lên một đạo vàng dòng hỏa mang, giống như bị vây ở đáy nổi rồng lửa răng nanh nổ trường, trong nháy mắt tuôn trào mà ra. Hỏa mang xỏ xuyên qua không khí, đốt đến ngoài một trượng cự thạch trực tiếp bị dung thành một bãi nham thạch nóng chảy, chảy xuôi xuống, ánh lửa rót vào khe đá, phát ra tư tư thanh. Không khí đều bị đốt được vặn mèo. Mà Giang Hạo thu lửa trễ, tay áo bào hoàn toàn trực tiếp bị nướng ra một cái tiêu động, hắn nhanh chóng rút lui, lúc này mới ổn định thế cục. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ gần như khắc chế không nổi kinh ngạc. Cái này là gấp mấy lần phản chấn. Hắn lần nữa thúc giục một tia chân hỏa thử dò xét. Ngọn lửa bị đáy nồi hấp thu, tiến tính không gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nồi mặt không ngờ đột nhiên phanh địa phun ra gấp 3 hỏa lực, đem không khí cũng chấn động đến ầm ầm nổ tung. Giang Hạo giật mình tại nguyên chỗ, sau đó khóe miệng chậm rãi nâng lên lau một cái khó có thể che giấu ngạc nhiên. Cứ thật, phía sau nút lửa, ngay mặt phóng hỏa, hay là gấp đôi chồng chất bạo trụ thức phun ra. Đơn giản trời sinh hỏa hệ phòng ngự pháp khí. Nếu là đem này nổi thế ra, không cần đập, không cần bổ, chính là mạnh hơn hỏa hệ tu sĩ cũng không làm gì được hắn. Giang Hạo giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ nổi vách. Trảo sắc bị hỏa mạch đơn cần săn sóc sau, toàn thân mơ hồ đỏ lên, nhưng này hình chưa biến, lỗ hổng cũng theo hỏa văn dung tiếp, trở nên tròn trịa như mới. Bên trên trong nháy mắt, hắn thậm chí có thể cảm giác được trảo sắc truyền tới yếu ớt lại rõ ràng thân mật. Linh tính đã mở. Giang Hạo nhẹ giọng nói, nếu như thế, ngươi cái này phá nổi, cũng coi như chân chính bước vào linh khí nhóm. Hắn dừng một chút, lúc chợt cười khẽ. Bất quá tiếp tục gọi ngươi trảo sắc, không khỏi mai một bản lãnh của ngươi. Đầu ngón tay hắn vừa gõ nổi dọc theo, trong nổi hỏa văn sáng lên, như đáp lại bình thường phát ra một tiếng thanh thúy vang lên. Sau này, ngươi liền gọi phần dương đỉnh nổi. Chương 275, Kim thân thông thần quyết, chương 275, Kim thân thông thần quyết. Đợi phần dương đỉnh nổi linh lực ổn định sau, Giang Hạo đưa nó vững vàng thu vào chữ vật đại. Ngay sau đó túi đựng đồ lần nữa nhỏ nhẹ chấn động, một cái lộ ra ôn nhuận sáng bóng ngọc giản chậm rãi dâng lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ngọc giản trong suốt dịch tấu, toàn thân như xanh nhạt lưu ly, mặt ngoài hơi hoa văn lưu động, như không linh khí ở trong đó chảy xuôi. Giang Hạo đưa tay nhận lấy ngọc giản, nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Đầu ngón tay xúc cảm lạnh buốt mà bền bỉ, trong ngọc giản cất giấu nào đó pháp trận, chẳng qua hiện nay Lục Diệp đã chết, những thứ này pháp trận tự nhiên không làm khó được hắn. Giang Hạo ngón tay khẽ nhúc nhích, linh lực chậm rãi rót vào ngọc giản trong phong ấn. Bất quá chốc lát, pháp trận liền biến mất tán mà đi. Bên trong ngọc giản bộ hoa văn dần dần rõ ràng, mịn phù văn phảng phất sống lại, tản ra nhàn nhạt hỏa linh khí tức, nhỏ nhẹ lưu động, như có sinh mạng. Giang Hạo ánh mắt hơi sáng, thấp giọng nói, lại là một bộ linh chủ bí tịch. Linh chủ không giống với luyện đan, nó sở trường với đem linh lực, hỏa hầu cùng nguyên liệu nấu ăn dung hợp, lấy linh hỏa kích thích nguyên liệu nấu ăn tiềm năng, luyện ra gồm có linh tính cùng công hiệu hiếm quý linh thực. 3.000 năm trước, từng có một vị tự xưng hỏa đức chân quân đại năng, đem hỏa hệ luyện khí cùng linh chủ kỹ thuật dung hợp, chế linh chủ lưu phái, có thể luyện chế ra không chỉ có chữa thương bổ nguyên, còn có thể giúp người tu luyện đột phá bình cảnh linh thực pháp khí. Giang Hạo lật xem ngọc giản, phát hiện trong đó ghi chép cặn kẽ hỏa hầu nắm giữ, hỏa mạch dẫn dắt, nguyên liệu nấu ăn linh hóa, cùng với cùng linh khí khế hợp luyện chế pháp môn. Mừng thầm trong lòng, phương pháp này hắn mặc dù chưa dùng tới, nhưng ngày sau mang về cha trị sơn, cũng là một môn không sai được truyền thừa. Ngón tay hắn nhẹ một chút, đưa nó thu vào trong chữ vật đại, ngay sau đó ánh mắt lần nữa quét về phía trong túi đựng đồ cái khác lơ lửng vật phẩm. Cái này nhóm phần lớn là một ít thường gặp pháp khí, phụ lục, đan dược, phẩm chất bình thường, liền một món linh khí cũng không thấy được. Giang Hạo hơi nhíu mày, âm thầm nhẹ giọng nói, một vị kim đan chữ vật, lại như thế bình thường. Không cẩn thận nghĩ Lục Diệp chính là một vị thể tu, mặc dù tiền tài bước lại, bối cảnh cực lớn, nhưng là chưa dùng tới linh khí, như vậy cũng coi là hợp tình lý. Hắn lắc đầu một cái, trong bụng không nghĩ nhiều nữa, đem những vật phẩm này từng cái thu vào chữ vật đại, động tác dứt khoát. Thu thập xong, Giang Hạo chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía bên người Huyền Giao. Chỉ thấy nàng chân mày nhíu chặt, vẻ mặt chuyên chú, hiển nhiên đang cố gắng hồi ức tiểu kim khố vị trí. Giang Hạo trong lòng khẽ động, nhếch miệng lên lau một cái cười ôn hòa ý, nhưng cũng không đi quấy rầy nàng. Xoay người lại, từ trong túi đựng đồ lại lấy ra một vật, toàn thân vàng nóng, vẻ mặt sáng bóng trơn trượt, chính là Lục Diệp pháp thân tiêu tính lúc lưu lại đức viên kia xương chán. Giang Hạo ngón tay nhẹ nắm viên kia màu vàng xương chán, cảm thụ trong đó mơ hồ lưu lại pháp lực ba động, lại không phân rõ rốt cuộc là lai lịch gì. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn xương mặt, thần thức chậm rãi thăm dò vào, lại chỉ cảm thấy một trận khẽ chấn động, phảng phất nào đó phong ấn ở nhấp luồng. Đang lúc hắn sinh lòng nghi ngờ lúc, ông, một luồng nhức mắt linh quang đột nhiên từ xương chán bên trên thoáng hiện, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ nhà nhỏ. Giang Hạo trong lòng cả kinh, không tốt, vậy mà ngăn cản đã không kịp. Sau một khắc, một đạo mênh mông vô ngần thanh âm, giống như sơn nhạc cẩm vang, vừa tựa như sông suối chảy trồn, từ xương chán chỗ sâu vọt thẳng nhập thần thức của hắn trong, vang vọng ở mỗi một đường kinh mạch trong, mỗi một cây thần kinh trong, chấn động đến hắn bên ngoài thần tóc gáy dựng thẳng, linh lực cũng vì đó rung một cái. Người có duyên được ta truyền thừa, luyện thể đại đạo, tuyên cổ vĩnh hằng. Giang Hạo trong mắt hơi ngưng lại, gần như nếu bị cỗ này áp lực mênh mông chèn ép được khó có thể hô hấp. Trong thần thức, ánh sáng màu vàng như thác lũ vậy bày, xương chán tựa như hóa thành một vòng màu vàng tiểu nhật, ánh sáng bao trùm toàn thân, trong nháy mắt cùng hắn chân nguyên sinh ra cộng minh. Giang Hạo thầm nghĩ, cái này lại là một bộ công pháp luyện thể truyền thừa. Trong lòng hắn run lên, nhưng lại nhanh chóng ổn định khí tức. Phép luyện thể là thân xác tu hành hết sức, cùng hắn bây giờ tu hành vạn mục khống linh quyết cũng không xung đột, nếu có thể đem nhét vào tự thân tu hành quy tích, trợ lực luyện thể cùng hỏa mạch kết hợp, tiềm lực sợ rằng không thể đo lường. ánh sáng màu vàng càng thêm nóng cháy, dường như muốn đem hắn toàn bộ cái bọc. Giang Hạo nhắm mắt, ổn định hô hấp, thần thức vững vàng dung nhập vào cái kia đạo trong truyền thừa. Thanh âm vang lên lần nữa, hùng hậu mà vô cùng uy nghiêm, "Tên ta, Kim Thân Thông Thần Quyết, là cổ chi luyện thể đại pháp. Lấy gân cốt làm cơ sở, lấy máu tươi vì nguyên, lấy ý chí vì hồn, luyện thân nhập thánh, lại vừa thông thiên." "Thông thần." Giang Hạo chấn động trong lòng, khẩu khí thật là lớn, không đợi tiếp tục cân nhắc, thanh âm lần nữa vang lên, "Người tu luyện, lúc này lấy thân thể làm căn cơ, bách luyện gân cốt ngàn luyện huyết mạch. Hòa mạch có thể trợ chấn thể, chân nguyên có thể nhập máu thịt, ý chí bất diệt thì kim thân vĩnh hằng." Giang Hạo ánh mắt hơi sáng lên, đáy lòng âm thầm thán phục, bộ công pháp kia không giống với tầm thường luyện thể quyết, không chỉ là cường hóa thân sắc đơn giản như vậy, nó dung hợp chân nguyên dẫn dắt, hỏa mạch kích thích cùng với ý chí lực rèn luyện, đem phép luyện thể cùng pháp lực vận hành kết hợp, có thể nói cổ kim hiếm thấy đỉnh cấp luyện thể truyền thừa. Hắn thấp giọng tự nói, quả nhiên, lục diệp vật lưu lại, mỗi một kiện cũng bất phàm, xem ra hắn kia bảy trượng pháp thân chính là xuất thân từ này. Giang Hạo hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, đem màu vàng xương trán nắm chặt ở lòng bàn tay. Hắn cảm nhận được kia cổ áp lực mênh mông cũng không tiêu tán, ngược lại theo tự thân ý niệm, giống như là thủy triều chậm rãi rót vào toàn thân mỗi một đường kinh mạch, kích động gân cốt, huyết mạch cùng chân nguyên. Hắn nhắm mắt điều thức, thân thức cùng xương chán ánh sáng dung hợp, nếm thử đi theo thanh âm dẫn dắt, đem chân nguyên trong cơ thể cùng hỏa mạch, gân cốt cùng nhau điều động. Bách luyện gân cốt, ngàn luyện huyết mạch, ý chí bất diệt. Giang Hạo ở trong lòng mặc niệm. Trong phút chốc, ánh sáng màu vàng dọc theo cổ sống của hắn đột nhiên đánh vào xuống, giống như muôn vàng kim xà kéo lên mà lên, mỗi một tấc xương cốt đều tựa hồ ở chấn động, bắp thịt, huyết mạch thậm chí tế bào đều bị bắt buộc mở rộng, cường hóa, giống như luyện hóa bình thường. Cái này, lực lượng vậy mà như thế chi thịnh. Giang Hạo đáy lòng rung động, hắn cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể cùng hỏa mạch đan vào, dẫn dắt gân cốt hấp thu thiên địa linh khí, mỗi một lần hô hấp cũng phảng phất rót vào màu vàng thác lũ, huyết mạch sôi trào như lửa, lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Đồng thời, hắn cảm nhận được ý chí lực ở thần thức chỗ sâu bị triệt để đánh thức, cái loại đó cảm giác gáp bách ngược lại chuyển hóa thành lực đẩy, để cho hắn có thể chủ động chịu đựng Kim Thân Thông Thần Quyết uy áp, thân sắc cùng thần thức dần dần hợp lại làm một. Mấy hơi sau, Giang Hạo từ từ mở mắt, trong ánh mắt lóe ra kỳ quang. Hắn đưa tay nắm quyền, chỉ cảm thấy mỗi một điều gân cốt cũng dị thường bền bỉ, da thịt vững như kim khải, huyết mạch chạy trồm như lửa rực, mà chân nguyên ở trong người lưu chuyển lúc, có thể kéo theo xương cốt bắp thịt tạo thành cao hơn mật độ phòng vệ cùng lực bộc phát. Không sai, lực lượng này quả nhiên vượt mức bình thường. Giang Hạo âm thầm khen ngợi. Hắn lần nữa nhắm mắt, đem thần thức sâu sắc chìm vào xương chán ánh sáng màu vàng trong, dựa theo truyền thừa thanh âm nói, bắt đầu bách luyện gân cốt, ngàn luyện huyết mạch tuần hoàn tu luyện. Một đêm không tiếng động, thời gian lặng lẽ trôi qua. Đợi Giang Hạo lần nữa mở mắt ra lúc, đã là ngày thứ nhì sáng sớm. Bên trong nhà kim quang không còn chói mắt, nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ sái nhập bên trong phòng, nhưng xương chán lưu lại áp lực mênh mông vẫn vậy để cho toàn thân hắn gân cốt cùng huyết mạch tràn ngập trước giờ chưa từng có lực lượng cảm giác. Hắn nhẹ nhàng duỗi người, đang chuẩn bị đứng dậy hoạt động gân cốt, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ mềm mại sức nặng đè ở trên đùi. Giang Hạo cúi đầu nhìn một cái, nhất thời sửng sốt. Huyền Giao không có chút nào phòng bị địa nằm ở trên đùi của hắn, ngủ được an ổn trầm tĩnh. Nàng đêm qua khi trở về áo quần vốn là mỏng manh, bây giờ ở nắng sớm chiếu rọi, chỉ thấy đập vào mắt chỗ đều là trắng như tuyết. Chương 276, đồ có quan hệ, không chịu nổi lao binh. Chương 276, đồ có quan hệ, không chịu nổi lao binh. Giang Hạo nhất thời trong lòng hơi căng, không tự chủ nhẹ nuốt hớp nước miếng. Ngay sau đó trong lòng một trận cười khổ, thở phào một hơi. Cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, đem Huyền Giao ôm lấy, nhẹ nhàng đến trên giường hẹp, lúc này mới đứng dậy rời đi. Mở cửa phòng, Lý Tử Câm cùng Sở Thanh Niên hai người hoàn toàn đã sớm đứng dậy, mỗi người khom lưng chiếu cố Linh Thảo, trừ sâu thi linh dịch, vẻ mặt chăm chú. Nghe được tiếng cửa phòng, hai người đồng thời quay đầu, Sở Thanh Niên càng là chạy chậm đến đi tới Giang Hạo bên người. Giang sư đệ, hôm qua đa tạ sư đệ kia một chén viêm tức ngọc vũ canh, ta lại là trực tiếp bước chân vào luyện khí tầng 9. Giang Hạo gặp nàng thanh lệ trên mặt còn mang theo không che giấu được ngạc nhiên, không khỏi cười một tiếng, nói: bất quá là một chén linh bữa cơm mà thôi, Sở sư tỷ căn cơ vững chắc, thuận thế đột phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Sở Thanh Niên lại lắc đầu, trong mắt sáng long lanh. Sư đệ có chỗ không biết, ta nguyên bản tích lũy dù đã đầy đủ, nhưng vẫn chênh lệch cuối cùng một tia hỏa hầu. Hôm qua ăn vào ngọc vũ canh sau, trong cơ thể hỏa linh hơi thở tự nhiên ngưng tụ, liền ngồi tĩnh tọa đều không cần, trực tiếp đột phá. Loại cảm giác này, ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nói tới chỗ này, nàng vẻ mặt còn mang theo vài phần chấn động. Một bên Lý Tử Câm cũng đi tới, vuốt vuốt tóc mai giữa tóc xanh, nhẹ giọng nói, Sở sư tỷ nói chính là, ta hai người tuy nói tích lũy đủ, nhưng nếu không phải sư đệ cái này viêm tức ngọc vũ canh, sợ rằng mong muốn đột phá, ít nhất còn phải 3-5 năm mới được. Giang Hạo bị hai cặp sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ có thể khẽ mỉm cười, vẻ mặt bất động. Ngọc Vũ canh bất quá màn dạo đầu, hai vị tích lũy đủ, thuận thế tự nhiên thông đạt. Tu luyện trung quy dựa vào tự thân tu vi, linh bữa cơm chẳng qua là trợ lực. Lời tuy khách khí, nhưng hai nữ đều không phải là hạng người ngu dốt. Nếu không phải Ngọc Vũ canh rất giỏi, đâu có thể nào liền đập vỡ bình cửa ải khó cũng không cần, trực tiếp bị đẩy lên đi. Sở Thanh Niên suy nghĩ một chút, chợt gãi gãi gò má, bây giờ nhận sư đệ phần nhân tình này, bọn ta một giờ nửa khắc cũng không biết như thế nào báo đáp mới tốt. Không bằng mấy ngày nữa ta tự mình xuống bếp mời sư đệ ăn một bữa cơm, coi như là trò chuyện đồng hồ một cái cảm ơn. Giang Hạo nguyên bản vẫn còn ở bình tĩnh đáp lại hai người, lại nghe Sở Thanh Niên chợt mở miệng, nhất thời sửng sốt một chút. Mời hắn ăn cơm. Dưới Sở Thanh Niên bếp, hắn hơi hít một hơi, không tự chủ lộ ra ba phần kinh ngạc. Sở sư tỷ, ngươi sẽ còn nấu cơm? Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng cảm thấy giọng điệu có chút thẳng, vội vàng tu liễm. Sở Thanh Niên mặt nhỏ phớp điệu một cái liền đỏ, ho nhẹ một tiếng, chi ngô đạo, coi như là sẽ đi. Khi còn bé ở nhà lúc, thường xem trong nhà nữ đầu bếp làm, bản thân cũng Tình cờ học qua hai tay. Nói đến phần sau, thanh âm càng nói càng nhỏ. Lý Tử Câm ở bên ghé mắt, hiếm thấy ho nhẹ một tiếng, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Sở Thanh Niên sẽ nói lời như vậy. Sở Thanh Niên càng nói càng nhỏ âm thanh, cuối cùng thật thấp bổ thêm một câu. Ta mặc dù không quá sẽ, nhưng ít ra sẽ không đem cơm đốt trọi. Giang Hạo trong lòng không nhịn được hiện ra một ít không yên ổn phong bếp hình ảnh, nhưng dương mắt nhìn thấy Sở Thanh Niên đầy mặt chăm chú lại cục xúc vẻ mặt, chung quy đem vốn muốn nói vậy nuốt trở vào. Người ta là thành tâm cảm ơn, nếu bây giờ cự tuyệt, không khỏi quá không nể mặt. Hắn cười khổ nhẹ lay động phía dưới, nhưng vẫn là thân thiết nói. Vừa là sư tỷ tấm lòng thành, ta làm sao dám cự? Có thể ăn được Sở sư muội tự mình làm cơm, Giang Ngũ Cầu cũng không được. Sở Thanh Niên sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt sáng giống chân trời mới thăng hương quang, vẻ mặt cũng vui giống như là đột phá lần thứ hai. Vậy thì quyết định. Lý Tử Câm cũng hơi nhướng mày, khẽ cười bồi thêm một câu. Đã như vậy, ta cũng tới giúp một tay đi, tránh khỏi Thanh Nhưng sư tỷ một người vội bàn chân loạn. Sở Thanh Niên mặt nhỏ lại đỏ, lại quẫn, lại không phục. Ta kỳ thực không có các ngươi nghĩ như vậy sẽ không rồi. Giang Hạo gặp nàng này tầm bối rối, trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần buồn cười, nhưng cũng âm thầm thở dài. Bản thân một cái viêm tức ngọc vũ canh, sợ là đem các nàng nữ đầu bếp thiên phú cũng cấp kích thích ra đến rồi. Ngay tại lúc ba người nói cười giữa, thanh thúy tiếng bước chân từ trong nhà truyền tới. Sau đó, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên. Cũng thức dậy thật sớm. Giang Hạo thân hình hơi ngừng lại. Lý Tử Câm cùng Sở Thanh Niên cũng trong lúc đó quay đầu. Lâm Khiếu chẳng biết lúc nào đã đi ra ngoài phòng, trên người một bộ quần áo luyện công, trên trán sợi tóc còn mang theo luyện võ sau chưa tán mồ hôi ý, hiển nhiên đã sáng sớm tu một trận. Hắn hoạt động thủ đoạn, vừa đi vừa tùy ý nói: "Ta vừa trở về, chỉ nghe thấy mấy vị nghị luận đang náo nhiệt, cái gì? Mời khách ăn cơm." Sở Thanh Niên mặt một cái đỏ cái đấu, cả người như bị linh hỏa nhẹ nhàng đốt, vội khoát tay: "Không, không có, chẳng qua là thuận miệng nói một chút." Lâm Khiếu nhìn nàng vẻ mặt này, nhất thời lộ ra một bộ ta hiểu nụ cười, khẽ nhếch mi, cũng là không có ở vấn đề này ở lâu. Thằng đi tới Giang Hạo bên người, trầm giọng nói: "Ta nghe nói ngươi cùng Diệp Tinh Lan hẹn 7 ngày kỳ hạn, muốn lên đài tỷ thí." Giang Hạo ánh mắt ngưng lại. Hắn không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy. Sở Thanh Niên cùng Lý Tử Câm nghe vậy, vẻ mặt cũng là khẽ biến. Các nàng trở lại đến nay một mực dừng lại đang đột phá trong vui sướng, ngược lại đem chuyện này quên. Lâm Khiếu hạ thấp giọng, giọng điệu chăm chú: "Có thể đứng hàng Thiên Long bảng, đều không phải là cái gì hiền lành, ta dù đối Diệp Tinh Lan không hiểu nhiều, nhưng cũng biết người này tính tình cao ngạo, ra tay tàn nhẫn, không phải dễ đối phó." Giang Hạo thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu: "Trong lòng ta biết rõ." Lâm Khiếu hơi híp mắt, nhìn thần sắc hắn lung dung, chợt há miệng, giống như là muốn nói gì. "Ngươi nếu là..." Lời đến một nửa, hắn lại như nghĩ đến cái gì, lại dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống, cuối cùng vẫn không có đem nửa câu nói sau nói ra khỏi miệng. Sở Thanh Niên không nhịn được dương mắt nhìn hắn: "Lâm sư huynh, ngươi muốn nói cái gì?" Lâm Khiếu yên lặng chốc lát, chung quy chẳng qua là khẽ thở dài một cái, vỗ một cái Giang Hạo đầu vai, giọng điệu chuyển thành trầm ổn: "Nếu như thế, mấy ngày nay ngươi thuận tiện sinh tu luyện." Hắn dương mắt nhìn hướng linh điền, giọng điệu trịnh trọng: "Linh điền chuyện, cũng giao cho ta." Sở Thanh Niên cùng Lý Tử Câm nhất tề sửng sốt một chút. Lâm Khiếu, vậy mà chủ động thay người khác làm việc. Giang Hạo cũng hơi kinh, mở miệng nói: "Như vậy thì làm sao được? Linh điền vốn là ta." Lâm Khiếu khoát tay, giọng điệu lại lộ ra cực kỳ hiếm thấy chăm chú: "Diệp Tinh Lan xưa nay lòng dạ ác độc, ngươi bây giờ mới vừa đột phá trúc cơ, hay là thật tốt củng cố một phen, không cầu thắng lợi, nhưng cầu đừng thua quá thảm." Lâm Khiếu một câu nói rơi xuống, không khí chợt chìm nửa phần. "Đừng thua quá thảm, đây cũng không phải là dễ nghe chúc phúc." Sở Thanh Niên cùng Lý Tử Câm chân mày đồng thời nhíu một cái, trước sau mở miệng: "Lâm sư huynh, cái này nói đến cũng quá." Lâm Khiếu giơ tay lên, cắt đứt hai người bất mãn. Thần sắc hắn như cũ trầm ổn, lại không có nửa phần giễu cợt ý, ngược lại là đã trải qua mưa gió thản nhiên. "Ta cũng không phải là coi thường Giang sư đệ." Hắn nhìn Giang Hạo, ánh mắt như lưới dao vậy trong suốt. "Nhưng Diệp Tinh Lan đứng hàng Thiên Long bảng, cũng không phải là dựa vào khoe khoang của cải, đánh một chút người mới tích tụ ra tới. Hắn là chân chính tuân ra tới." Lâm Khiếu nói tới chỗ này, giọng điệu thả chậm. "Những năm này, hắn khiêu chiến đối thủ, không có một là hạng đơn giản, nhưng gần như chưa bao giờ hưởng qua bại tích. Thậm chí có một lần cùng cảnh cuộc chiến, hắn đối mặt một vị sử dụng bí pháp cưỡng ép bay vụt nửa giai đối thủ, vẫn ở chỗ cũ năm hơi bên trong đem đánh bại." Sở Thanh Niên hít vào ngụm khí lạnh. "Năm hơi, liền trấn áp cùng giai bay vụt đối thủ." Lý Tử Câm vẻ mặt cũng ngưng ba phần. "Thực lực thế này, sắp thực khủng bố." Giang Hạo nhưng chỉ là yên lặng. Lâm Khiếu tiếp tục nói: "Hơn nữa Diệp Tinh Lan tính tình vô cùng tiêu, nếu là khai chiến, ngươi có chút rụt rè, hắn chỉ biết thừa thắng ép ngươi." Nói, hắn tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Giang Hạo, ngươi bây giờ khí thế đang nổi, nhưng nếu thua, hắn sẽ làm chúng đạp thanh danh của ngươi đi lên." Đến lúc đó, Lâm Khiếu ánh mắt trầm xuống: "Ngươi nghĩ là người, liền khó khăn. Đây không phải là nói chuyện giật gân." Trong tông môn, tiếng người như gió. Một trận bại, cũng đủ để cho vô số môn nhân cho ngươi gián nhãn. Đồ có quan hệ, không chịu nổi lao binh. Giang Hạo ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng cũng biết vị sư huynh này là thật tâm vì chính mình suy nghĩ, lúc này cũng không còn kiêm lượng, hơi chắp tay nói: "Như vậy liền đa tạ sư huynh." Chương 277, đưa tới cửa tiền vì sao đường, chương 277, đưa tới cửa tiền vì sao đường. Nói xong, Giang Hạo thuận thế trở lại tiểu viện, đẩy cửa mà vào, trong sân nắng sớm đang nu, đám xương tán ở linh thảo giữa, bị giọt xương chết xạ ra nhỏ vụn ánh sáng. Lâm Khiếu kia lời nói ở bên tai vang vọng, nhưng Giang Hạo ngực nhưng ngay cả nửa phần nặng nề cũng không có. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Áp lực chưa nói tới, đừng nói hắn bây giờ đã bước vào kim đan, chính là vẫn chối chúc cơ cảnh, một cái nho nhỏ Diệp Tinh Lan, thật đúng là không đến nỗi để ở trong lòng. Thiên Long bảng dù rằng lợi hại, nhưng cũng phải xem là đối với người nào. Diệp Tinh Lan đánh bại những cái được gọi là cường địch nếu đổi lại hắn Giang Hạo, sợ rằng chỉ cần ít hơn thời gian. Nhưng Lâm Khiếu lần này khuyến cáo sách ngược tình hắn. Mấy ngày nay, bản thân vừa đúng có thể an tâm mài một phen. Giang Hạo đẩy cửa phòng ra, nhắm lại, hơi xoay người, vung tay lên, trận văn sáng lên, đem bên trong nhà ngăn cách huyền áo. Sau một khắc, hắn khoanh chân ngồi xuống, ngón tay nhẹ một chút mi tâm, trong đan điền màu vàng biển lửa chậm rãi chấn động. Nóng cháy mà không cùng dã, như biển sâu chìm kim, trùng trùng điệp điệp. Cảnh giới kim đan mới vừa thành, dù linh lực dư thừa, nhưng muốn chân chính vững chắc, cực hạn phát huy, còn cần thân sắc cùng nhau đuổi theo. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào đan hải, mặc niệm tâm quyết. Kim thân thông thần quyết. Nếu nói là vạn mục khống linh quyết là Giang Hạo căn cơ sở tại, như vậy cửa kim thân thông thần quyết chính là xứng với chân hỏa thần thể rèn luyện phương pháp. Không chỉ có thể luyện bị thịt, truy gân cốt, mạnh ngũ tạng, càng có thể làm khí huyết cùng linh lực cùng nhiều lần cộng hưởng, cuối cùng khiến thân sắc cũng như pháp khí bình thường, kim quang bất hủ. Ngắn ngủi một đêm, Giang Hạo liền đem pháp quyết này vận chuyển tới mới nhập môn đường. Lúc này thân thể của hắn đã bước vào thứ nhất cảnh mình đồng ra sắt cảnh giới. Bị mô tựa như đồng, gân cốt như sắt. Tuy chỉ là mới thành lập, lại đủ để cho hắn tại luyện khí kỳ bên trong đứng ở bất bại. Tâm thương luyện khí tu sĩ, toàn lực ban phá, hắn liền ra cũng không phá được. Mà kim thân thông thần quyết chân chính địa phương đáng sợ là ở, càng về sau xuyên biên giới càng lớn. Nếu tiến thêm một bước, bước vào thứ nhị cảnh bạc văn xương dấu cảnh giới. Đó chính là chân hỏa tập cốt, xương văn rực rỡ, lực lượng cùng phòng ngự diện rộng nhảy vọt. Đến một bước kia, coi như trúc cơ tu sĩ ngay mặt đối cứng, hắn cũng lại không chút nào rơi xuống hạ phong. Mà nếu mấy ngày nay có chút đột phá, may mắn bước vào thứ ba cảnh kim văn luyện thủy. Cái này cảnh, mới tính chân chính bắt đầu lột xác, xương thủy sinh kim, huyết dịch loại sáng, chân hỏa cùng máu thịt hoàn toàn hòa làm một thể. Đạt tới này cảnh, thân thể phòng ngự nhưng gồng đỡ tầm thường trúc cơ linh bảo. Một quyền đánh xuống, trúc cơ hậu kỳ cũng có thể gãy xương khí tán. Đối thủ dựa vào linh khí, dựa vào pháp khí. Giang Hạo nhẹ giơ lên tay, quả đấm chính là binh khí. Lúc này nhìn lại cảnh giới, trúc cơ hàng ngũ đã không đáng nói đến, tu sĩ kim đan cũng có thể bằng thân sắc chính diện giao phong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người ngoài căn bản sẽ không tin tưởng, một cái cùng cảnh tu sĩ thân sắc có thể mạnh mẽ đến loại trình độ này. Linh lực trắng mốc, máu thịt chấn tê, Giang Hạo mi tâm hỏa văn ngầm ẩn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Về phần Diệp Tinh Lan, bất quá vừa đúng lấy ra thử quyền. Ý thức chìm vào đan hải, hắn tiếp tục vận chuyển tâm pháp, luyện thân, tôi xương, máu lửa ầm vang, tứ chi lồng ngực giống như sắt thép va chạm, trong nhà kim quang ẩn hiện. Thoáng một cái thời gian, 7 ngày kỳ hạn đã tới. Một ngày này, sắc trời hơi sáng, trên quảng trường đã là tiếng người huyên náo. Ngoại môn, nội môn, trưởng lão hội tụ ở này, toàn bộ quảng trường bị rộn ràng khí tức tràn đầy. Có người cười âm thanh sang sảng, có người thấp giọng nghị luận, cũng có người không có ý tốt địa xì xào bàn tán. Nghe nói lần này Thiên Long bảng thứ 8 Diệp Tinh Lan muốn cùng một cái mới nhập môn không bao lâu đệ tử mới vô đánh một trận. Ha ha, cái này không phải là tìm chê cười sao? Đệ tử mới vô, sợ không phải trúc cơ cũng không có bước vào, thượng tiên sợ rằng liền ba chiêu cũng không chống nổi. Đây cũng là chưa chắc, nghe nói là cái hậu đài rất cứng, trực tiếp chính là miễn thử nhập môn, sau đó càng là mượn linh chủ phòng ngũ phẩm linh thực trực tiếp bước vào trúc cơ. Cái gì? Ngũ phẩm? Như vậy xem ra bối cảnh xác thực, không trải qua lôi đài phải xem bối cảnh gì. Đúng nha, đừng chỉ nhìn bối cảnh. Trong đám người có người thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo vài phần cười lạnh, Diệp Tinh Lan cũng không phải là hạng người bình thường, hắn nhưng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Sợ không phải vừa đối mặt, là có thể đem người đánh gãy xương khí tán. Nghe nói Diệp Tinh Lan luôn luôn thủ đoạn tàn nhẫn, tính khí vừa vội, ai lên đài cũng phải cẩn thận. Hừ, cẩn thận. Cẩn thận có thể làm sao? Kia đệ tử mới vừa mới bước vào trúc cơ, nói không chừng liền chân hỏa cũng không có ổn định đâu. Đang ở tiếng nghị luận dần dần dày lúc, quảng trường một góc đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng hô, làm nhà cái đặt cược, nhìn nơi này. Tùy theo mà tới, là một kẻ người mặc trường bào màu đen thanh niên đệ tử, trong tay hắn quyển trục vừa mở ra, phía trên rõ ràng hàng ra tiền cược cùng tỷ lệ đặt cược. Diệp Tinh Lan thắng, tỷ lệ đặt cược 1-1, đệ tử mới vô thắng, tỷ lệ đặt cược 5-1. 5-1. 5-1. Cơ hội khó được, tới trước được trước. Đám người lập tức rối loạn lên. 5-1 tỷ lệ đặt cược, đối với không ít người mà nói, đơn giản là tặng không trời ban cơ hội. Bất quá cũng có người nghi ngờ, người này là ai à, lại dám ở tông môn làm nhà cái đặt cược. Xuyệt. Lập tức có người tiến lên, thấp giọng đè ép cổ họng nói, nhỏ giọng một chút, vị này chính là Thiên Long bảng thứ nhì, Trương Bách. Hắn làm nhà cái đặt cược, chính là như vậy trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì. Thiên Long bảng thứ nhì. Đám người lập tức xôi trào, thấp giọng tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, ngay sau đó liền có người nói, vừa là Thiên Long bảng thứ nhì ngay tại chỗ trang tất nhiên có bảo đảm, tiền này không kiếm ngu sao mà không kiếm. Nhất thời, trong đám người sao động khí tức càng thêm dâng cao, khắp nơi đều là các đệ tử cầm trong tay linh thạch, phù văn quyển trục chạy về phía thanh niên áo bào đen Trương Bách. Ta muốn đặt cược Diệp sư huynh, cấp ta tới 100 quả linh thạch. Diệp sư huynh cấp dưới ta 500 quả. Lần này thế nhưng là cơ hội tốt trời ban a. Mau nhìn, cái này tỷ lệ đặt cược cũng không phải là mỗi ngày đều có, Diệp Tinh Lan lợi hại như vậy, vì kiếm không bồi thường a, ngu sao không cầm. Trong lúc nhất thời, quảng trường bốn phía gần như bị đặt cược đệ tử bao vây, Trương Bách thì hưng phấn giơ tay lên, trên quyển trục chữ viết giống như bị thần lực phụ ấn, mỗi một ngòi bút rót cũng có thể thấy rõ ràng, chính xác không có lầm. Trong miệng còn không ngừng khẽ hô, kiếm lợi lớn, kiếm lợi lớn. Khoản này linh thạch tới tay, ta đi mua ngay hạ ngày linh tán. Ha ha, nhìn nữ nhân kia còn dám cùng ta tranh Thiên Long bảng thứ một. Mà quảng trường bên kia, Huyền Cơ thánh nữ mặt mày mang cười, nhẹ nhàng nuốt ve trong tay linh thạch quyển trục, ánh mắt quét qua trong đám người nhốn nháo đặt cược câm thanh, thần sắc lộ ra một tia hài hước. Bên cạnh Tiểu Thanh cũng là mặt hưng phấn, sư tỷ, đây quả thực là đưa tới cửa tiền, chúng ta có phải hay không cũng đi đặt cược một phen. Huyền Cơ thánh nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói, đặt cược.
Tốt, xem kịch vui không bằng tham dự trong đó. Tiểu Thanh ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi móc ra một cái túi đựng đồ, cổ họng đều mang run rẩy, ta chỗ này có 3.000 linh thạch.
Không, 5.000 linh thạch, sư tỷ, ta cái này đặt cược đến Diệp Tinh Lan trên người, một cái đệ tử mới vô, Diệp Tinh Lan chống lại đơn giản chắc thắng.
Huyền Cơ thánh nữ hơi để tay lên trán, nàng chậm rãi từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ, lóe nhàn nhạt sáng bóng, "Tiểu Thanh, ngươi nói đúng, đưa tới cửa tiền vì sao đừng đâu, ta chỗ này có 10.000 linh thạch, ngươi giúp ta đặt cược đến cái đó người mới trên người đi."
Tiểu Thanh trong mắt vẻ hưng phấn càng đậm, liền vội vàng gật đầu hẳn là, trả lời, "Tốt."
Ngay sau đó nhận lấy túi đựng đồ, xoay người sẽ phải hướng Trương Bách bên kia đi, ngay sau đó chợt mới phản ứng được, thân thể ngẩn ngơ, nghiêng đầu nhìn về phía Huyền Cơ thánh nữ, kinh ngạc mở miệng, "À."
Chương 278, chỉ có 30.000, chương 278 chỉ có 30.000.
Đợi Giang Hạo cùng Lý Tử Cầm, Sở Thanh Nhiên hai người bước vào quảng trường lúc, cũng bị trước mắt huyên náo cảnh tượng kinh ngạc một chút.
Ở hiểu sự tình nguyên do sau, Giang Hạo chẳng qua là cười nhạt, tất nhiên không để ý.
Nhưng Lý Tử Cầm cùng Sở Thanh Nhiên lại chân mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia không vui.
Sở Thanh Nhiên hơi mím môi, đáy mắt lanh ý gần như hóa thành thực chất, "Giang sư đệ, những người này thực sự quá phận,
ngươi cũng đừng để ở trong lòng."
Giang Hạo nhìn hai người một cái, thần tình lạnh nhạt, khóe miệng mang theo lau một cái nét cười.
Phải biết những người này, đừng nói nhận biết hắn, đoán chừng liền tên của hắn cũng chưa từng nghe qua. Phần lớn chẳng qua là tới tham gia náo nhiệt mà thôi.
Bất quá, nếu là đặt cược, đương nhiên phải để cho bên người người cũng có cơ hội tham dự một cái mới tốt.
Hắn hơi ngước mắt, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Hai vị sư tỷ, nhưng nguyện tin ta một lần."
Lý Tử Câm cùng Sở Thanh Nhiên nhìn thẳng vào mắt một cái, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó đồng nói, "Giang sư đệ, ngươi yên tâm, chúng ta dĩ nhiên là tin ngươi."
Vừa dứt lời, Giang Hạo chỉ bên người túi đựng đồ cùng đặt cược chỗ, "Đã như vậy, hai vị sư tỷ không ngại đi qua đặt cược một ít."
Hai người sửng sốt một chút, lại liếc nhìn nhau.
Lý Tử Câm khẽ cắn môi dưới, mang theo do dự, "Sư đệ, tuy nói sư tỷ tin tưởng ngươi, nhưng người nọ dù sao cũng là Thiên Long bảng thứ 8.
Sở Thanh Nhiên lại không đợi suy nghĩ nhiều, trực tiếp cắn răng, ánh mắt kiên định, "Nếu sư đệ nói như vậy, tự nhiên sẽ không hại chúng ta. Ta chỗ này còn có 500 linh thạch tiền để dành, toàn đệ ở sư đệ trên người."
Giang Hạo hơi sửng sở, không nghĩ tới Sở Thanh Nhiên vậy mà như thế tín nhiệm bản thân.
Lý Tử Câm cũng sửng sốt chốc lát, sau đó cười khẽ một tiếng, "Vậy ta đây chồng cũng có 100 linh thạch, cũng áp lên đi."
Giang Hạo nhếch miệng lên lau một cái cười nhạt, khẽ gật đầu, "Tốt, hai vị sư tỷ yên tâm, sư đệ đương nhiên sẽ không để cho các ngươi thua."
Giang Hạo dứt tiếng, bên cạnh chợt vang lên một trận tiếng cười khinh miệt, "Hừ, sẽ không vua, cũng không nhìn một chút ngươi là ai."
Lý Tử Câm cùng Sở Thanh Nhiên hơi sững sờ, đồng thời nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy chủ nhân của thanh âm lại là thân ảnh quen thuộc, đều là đệ tử mới Vô Tôn Nguyên Viên. Hắn nghiêng dựa vào một khối cột đá cạnh, khóe môi nhếch lên không thèm nét cười, trong mắt lộ ra mấy phần giễu cợt.
Tôn Nguyên Viên sau lưng, thình lình đứng hôm nay trên quảng trường một vị khác vai chính, Diệp Tinh Lan. Người nọ ánh mắt như điện, giữa hai lông mày tự có một cô ác liệt khí, hiển nhiên cũng không nhân đặt cửa cầm ý mà phân thần, dáng người thẳng tắp, khí tức vững vàng, tựa như một thanh treo ở trên quảng trường phương kiếm sắc.
Tôn Nguyên Viên chỉ Giang Hạo, trong tiếng cười mang theo vài phần gây hấn, "Ha ha, ngươi hôm nay chống lại thế nhưng là Thiên Long bảng thứ 8 Diệp Tinh Lan sư huynh, ngươi không nói sớm một chút đầu hàng, còn dám để cho hai vị sư muội đặt cược, thật là tràn đầy tự tin."
Lý Tử Câm cùng Sở Thanh Nhiên nghe vậy, chân mày không khỏi nhăn chặt hơn.
Sở Thanh Nhiên càng là thấp giọng lầu bầu, cái này Tôn Nguyên Viên nghe nói leo lên Diệp Tinh Lan quan hệ, không nghĩ tới lại là thật.
Chán ghét.
Giang Hạo chẳng qua là hơi ngước mắt, vẻ mặt bình tĩnh như trước, nhếch miệng lên lau một cái cười nhạt, "Tôn Nguyên Viên, ngươi cứ như vậy khẳng định ta hôm nay thất bại."
Tôn Nguyên Viên nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha, thanh âm trên quảng trường vang lên, mang theo vài phần cuồng vọng cùng kinh miệt, "Ngươi bất quá mới vào trúc cơ tiểu bối, chống lại trúc cơ hậu kỳ Diệp sư minh, còn có thể thắng không được?"
"Hừ, ngươi đây là không tự lượng sức."
Giang Hạo hơi mang lông mày, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một tia hài hước, "Nếu như thế, vì sao không thấy dưới ngươi rót?"
Tôn Nguyên Viên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Giang Hạo đột nhiên có cái này hỏi, ánh mắt lóe lên một cái, nghiêng đầu lại, lại đúng dịp thấy Diệp Tinh Lan cũng ở đây nhìn hắn. Gia cảnh hắn bình thường, mỗi một cái linh thạch đối với hắn mà nói cũng chân quý dị thường, một khi thua hết, coi như thật tâm nhức nhối. Nên mặc dù nhận định Giang Hạo nhất định sẽ thua, nhưng cũng không muốn vì thế mạo hiểm.
Nhưng giờ phút này Giang Hạo phen này cũng là đem hắn đẩy tới ngực đỉnh sóng trên, nếu là giờ phút này không muốn đặt cược, chẳng phải là không tin Diệp Tinh Lan.
Tôn Nguyên Viên sắc mặt hơi đổi một chút, ngón tay ở trên túi chứa vật nhẹ nhàng gõ một cái, giống như là đang do dự, vừa giống như ở cân nhắc.
Trung quanh chúng đệ tử nín thở nhìn chăm chú, hắn mỗi một cái động tác đều bị phóng đại gấp trăm ngàn lần.
Diệp Tinh Lan ánh mắt như hàn nhận, chậm rãi quét qua Tôn Nguyên Viên, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp, "Không tin ta?"
Tôn Nguyên Viên sửng sốt một chút, vội vàng thấp giọng lên tiếng, "Sao?
Làm sao sẽ không tin?
Ta chẳng qua là,
chẳng qua là,
chẳng qua là cái." Diệp Tinh Lan mặt mũi trao lên, trong giọng nói tràn đầy dò xét cùng cảm giác các bách.
Tôn Nguyên Viên cắn răng, trong lòng căng thẳng, trung quanh tiếng nghị luận càng là giống như thác lũ bình thường vào tới, hắn cuối cùng quyết định, ngữ khí kiên định mà có chút vội vàng, "Chẳng qua là,
suy nghĩ, có phải hay không nhiều hơn nữa ép một ít.
Ta chỗ này còn có 800 linh thạch, toàn áp lên đi."
Tiếng nói vừa dứt, quảng trường nhất thời xôn xao.
Các đệ tử rối rít ghé mắt, thấp giọng nghị luận.
800 linh thạch, đối một cái đệ tử mới vô mà nói, đã là cực cao số lượng.
Giang Hạo khẽ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh như nước, ánh mắt lại không tự chủ quan sát Tôn Nguyên Viên.
Lý Tử Câm cùng Sở Thanh Nhiên cũng đều hơi sửng sở, Sở Thanh Nhiên cũng là thấp giọng nói, không nghĩ tới Tôn Nguyên Viên cũng dám ép nhiều linh thạch như vậy.
Diệp Tinh Lan thời là khẽ gật đầu, hiển nhiên đối hắn tức thời phi thường hài lòng, tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào Giang Hạo trên người, nhàn nhạt nói, đáng tiếc Trương sư huynh không cho phép người dự thi đặt cược, nếu không, ta chỗ này ngược lại còn có cái mấy mươi ngàn linh thạch, ngược lại có thể quăng vào đi kiếm một ít tiền. Trung quanh đệ tử nhất thời một mảnh xôn xao, gần như đồng thời phát ra khẽ hô, mấy mươi ngàn linh thạch. Thiên Long bảng đệ tử, vậy mà có tiền như vậy? Ngươi biết cái gì? Diệp sư huynh thế nhưng là Giang Đô Diệp gia con trai trưởng, có nhiều như vậy linh thạch không phải rất bình thường sao? Giang Đô Diệp gia? Đó không phải là Diệp phó môn chủ gia tộc, cái này Diệp sư huynh. Xuyệt. Diệp sư huynh không thích người khác thảo luận gia thế của hắn. Trung quanh trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, Giang Hạo tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Người có tiền a, trong lòng hắn thầm nói, trong nháy mắt liền có ý tưởng. Bước lên trước nói, nếu Diệp sư huynh mong muốn kiếm một ít tiền, ta ngược lại có cái chú ý. Diệp Tinh Lan hơi sững sờ, hắn mới vừa cũng chỉ là thuận thế giễu cợt một phen, không nghĩ tới cái này Giang Hạo hoàn toàn thật dính vào, khẽ cau mày nói, ý định gì? Giang Hạo khẽ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, Diệp sư huynh, đã ngươi ra cảnh phong phú, vậy không bằng chính chúng ta lập được một trận đổ ước như thế nào? Về phần tiền cược, lợi dụng 30,000 linh thạch vì rót như thế nào? Quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, mấy mươi ngàn linh thạch con số như cùng một viên bom hạng nặng, ở mỗi cái đệ tử trong lòng nổ tung. Diệp Tinh Lan cũng là sửng sở, ngay sau đó hơi nhướng mày, ánh mắt rơi vào Giang Hạo trên người. 30,000 linh thạch, như vậy số lượng chính là hắn cũng không phải như vậy mà đơn giản lấy ra, cái này Giang Hạo lại dám lấy ra làm tiền cược. Chẳng lẽ có cái gì tất thắng quả cần không được? Giang Hạo thấy Diệp Tinh Lan yên lặng, cũng biết đối phương lúc này đang do dự, vì vậy tiến lên một bước, thanh âm trong trẻo, mang theo vài phần hài hước, Diệp sư huynh, ta còn tưởng rằng thân ngươi nhà phong phú, chỉ có 30,000 linh thạch, theo lý nên không thành vấn đề. Không nghĩ tới, liên điểm này đánh cược nhỏ rốt cũng không bỏ ra nổi tới. Dứt tiếng, quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lạ thường, liền phong tựa hồ cũng nín thở. Trung quanh đệ tử trố mắt nhìn nhau, gần như không thể tin vào tai của mình, người này lại dám ngay mặt giễu cợt Thiên Long bảng thứ 8 Diệp Tinh Lan, hơn nữa nói đến như vậy hùng hồn. Diệp Tinh Lan cũng là khẽ to mày, ánh mắt như hàn nhận vậy rơi vào Giang Hạo trên người, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm trọng. Hắn thật thấp nổ ra một tiếng, "Ngươi lại dám như thế khinh thường ta?" Giang Hạo khẽ miệng khẽ nhếch, đáy mắt thoáng qua lau một cái lãnh ý, nhưng giọng điệu bình tĩnh như trước, bất quá là một trận đổ ước, Diệp sư huynh không muốn dễ tính, ta cũng là nói ra thật tình mà thôi. Lý Tử Câm cùng Sở Thanh Nhiên ở một bên nín thở, Sở Thanh Nhiên ánh mắt hơi chớp động, nhẹ giọng nói, "Sư đệ, nếu không quên đi thôi, 30,000 linh thạch a, cái này." Giang Hạo cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên lau một cái nét cười, ánh mắt không nhúc nhích nhìn Diệp Tinh Lan. Diệp Tinh Lan trong mắt lóe lên một tia phức tạp, hắn yên lặng chốc lát, ánh mắt quét nhìn chúng quanh khiếp sợ các đệ tử, chậm rãi mở miệng, "Bất quá là 30,000 linh thạch. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì chiếu ngươi nói làm đi."